Tình tu tiệt yếu báo ân đàm. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Chỉnh lý lão hòa thượng Thích Tịnh Không. Dịch giả cư sĩ Vương. Lễ thứ 17. Nhất âm quán lễ Cực Lạc thế giới Hoàng Kim Địa Thượng, Bảo Trụ Hàng Giang, Liên Hoa Trì Nội, Bảo Lâu Cát Trung, Phát Bồ Đề Tâm, Niệm Phật Giảng Sanh, Trụ Chánh Định Tụ, Dịnh Bất Thoái Chuyển, Dung Sắc Di Diệu, Siêu Thế Hy Hữu, Hàm Đồng Nhất Loại, Vô Sai Biệt Tướng, Ức Thị Thanh Hư Chi Thân, Vô Cực Chi Thể, Chư Thượng Thị Nhân, Giai Do Nhất Hướng Chuyên Niệm, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ Cực Lạc thế giới Hoàng Kim Địa Tượng. Hồi nãy nói Hoàng Kim Di Địa, hồi nãy đã nói đây là một thí dụ nha. Trên thế gian chỉ có vàng có thể lấy ra làm thí dụ. Chúng ta còn có thể biết chút ít đất của thế giới Cực Lạc là bóng ra sao, sáng ra sao, sạch sẽ ra sao, ngay ngắn ra sao. Bảo Trụ Hàng Giang, nó là cây bảy báo, đều rất ngay ngắn, không phải lộn xộn. Một hàng đều canh thẳng hàng, xếp rất ngay ngắn. Cây này là bảy báo làm thành cây. Những thứ này đều vậy. Bảy báo xem như tính từ, không phải là cây máy móc kia. Những cây báo đó, thí dụ là mọc giống chiếc lá như thế, trái như thế, nhưng các loại đều là vượt qua cây của thế gian. Bảo Trụ Hàng Giang, phía trên đất bằng vàng, trong từng hàng cây báo. Ở Liên Hoa Trì Nội, Bảo Lâu Cát Trung, đây đều là nói bốn nơi. Có người kinh hành trên đất, đi mà niệm Phật. Có người đang định tọa. Có người ở Bảo Trụ Hàng Giang, ở trong hàng của cây, đi xuyên hàng, kinh hành ở bên trong, được bao bọc giữa những cây này. Ở Liên Hoa Trì Nội, có người đang tắm nơi đó, có người đang tịnh tọa nơi kia, ở trong hoa sen, ở trong hồ, Bảo Lâu Cát Trung, cung điện lầu gác. Trong lầu gác bằng bảy báo thì có rất nhiều là người phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật, giảng sanh. Những người này đã phát tâm Bồ Đề, lại nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm ở phía trước đã xuất hiện rồi. Phía sau này cũng có nhất hướng chuyên niệm, đã thu thập đủ ở chỗ này. Cho nên nhất hướng chuyên niệm đã nêu ra hai lần. Bây giờ ở những nơi này, ở trên đất vàng ròng, giữa hàng cây báo, trong hồ hoa sen, trong lầu gác báo, đều có người phát tâm Bồ Đề, niệm Phật, được giảng sanh đang ở đó. Ở trong đó là Trụ Chánh Định Tụ. Chữ định tụ này, đây là một danh từ, là có ba loại. Một loại là chánh định tụ, một loại là tà định tụ, một loại là bất định tụ. Tụ chính là tụ hợp, cũng chính là loại. Chúng ta phân lời nói này thành ba loại. Một cái là chánh định loại, một cái là tà định loại, một cái là bất định loại. Phân loại này có rất nhiều cách phân, không giống nhau. Cách giới thiệu chỗ này là một loại phổ thông nhất, đối với chúng ta mà nói cũng đã đủ rồi. Chúng ta cái gọi là chánh định nhé, chính là nhất định có thể chứng, nhất định có thể ngộ. Đây là thuộc về chánh định tụ, nhất định có thể thành tựu bồ đề. Tà định tụ, trái ngược lại, chắc chắn là không phải chứng ngộ. Xiển đề này nha, xiển đề họ không những không tin, họ còn hủy bán. Thế trước mắt thì chính xác họ không có cái khả năng này đấy. Vậy gọi là tà định tụ. Bất định tụ là nằm ở giữa hai loại. Trụ chánh định tụ vẫn chưa thành công, quyết định sẽ thành công, đã trụ chánh định tụ. Thế thì mọi người thật sự nếu đã phát tâm bồ đề, phát nguyện giảng sanh, thế không chỉ vẹn vẹn là đến thế giới cực lạc, trụ chánh định tụ. Cái thế giới này đã là chánh định tụ nha. Do đó, cầu sanh tịnh độ điểm này, thù thắng của việc phát tâm lớn, phát nguyện lớn là bất khả tư nghị. Đã ở trong chánh định tụ rồi. Vì thế, kinh A Di Đà, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, đều được bất thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, họ không thoái chuyển, họ nhất định chắc chắn có thể thành công rồi mà. Cho nên đây đều là điểm bất khả tư nghị đấy. Vĩnh bất thối chuyển, người giảng sanh đến thế giới cực lạc, mỗi một người đều là vĩnh viễn không thoái chuyển. Vì vậy điểm này chính là hàm nghĩa thù thắng của giảng sanh. Phía trước đã nói một điều, thọ mạng vô lượng. Phật thọ mạng vô lượng, thọ mạng của hết thảy người giảng sanh vô lượng đến thế giới cực lạc, thì không có cái gì gọi là chết nữa rồi. Chủ này lại thêm vào một điều, vĩnh bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển có ba cái bất thoái nha. Một cái là vị bất thoái, chính là địa vị bất thoái. Một cái là hành bất thoái, việc tu hành của chư vị không thoái lui nữa. Một cái là niệm bất thoái, khởi tâm động niệm của ta, mỗi một niệm đều không thoái nữa. Điểm sau này cao nha. Vị bất thoái đến thế giới cực lạc rồi thì vị bất thoái rồi, sẽ không trở lại thành phàm phu nữa. Người ở thế giới cực lạc đấy, họ sẽ không trở lại thành phàm phu nữa. Họ nếu như tái lai, thế họ là người tái lai của thế giới cực lạc đấy. Hiện tại thì phải nói hô đồ khắc đồ. Chú thích: hô đồ khắc đồ là phong hiệu Triều Thanh trao tặng cho người tu hành trong Phật giáo tạng truyền của Dực Mông Tạng, có thành tựu rất cao, có khả năng căn cứ vào ý nguyện bản thân mà chuyển thế. Hô đồ khắc là tiếng Mông Cổ dịch âm, nghĩa của nó là thọ, đồ là có, hợp thành người có tuổi thọ, tức ý trường sanh bất lão. Nguyên là tiếng Mông Cổ dịch âm từ Chu Tất Cổ của tiếng Tạng, ý là hóa thân. Người hãy được sắc phong hô đồ khắc đồ, danh sách đó đều ghi trong hồ sơ viện Lý Phiên. Đời sau của họ chuyển thế cần trải qua đại diện triều đình nhà Thanh, tức là khâm sai chủ trì nghi thức dùng bình bằng vàng rút thăm tiến hành thừa nhận. Theo hồ sơ của viện Lý Phiên triều Thanh, thời kỳ năm Càn Long đến Đạo Quang, tổng cộng có 146 vị hô đồ khắc đồ. Trong đó Đạt Lai, Ban Thiền, Trí Bố Tôn Đan Ba, Chương Gia, bốn vị xưng là tứ thánh của Phật giáo Mông Tạng. Đạt Lai thống lĩnh toàn cục, Ban Thiền phụ tá Đạt Lai mà lĩnh hậu tạng, Trí Bố Tôn Đan Ba lĩnh sa mạc Bắc Mông Cổ, Chương Gia lĩnh sa mạc Nam Mông Cổ. Lại thêm sa mạc Nam Mông Cổ thì Chương Gia đứng đầu. Trên thực tế có 8 đại hô đồ khắc đồ là 8 vị cao tăng được triều đình nhà Thanh sắc phong. Họ mỗi vị có khu vực và tự viện đóng trụ sở, bình thường thường trú ở Bắc Kinh, mỗi năm đi đến khu vực thị sát một lần. Trở lại chánh văn, người tái lai đấy không phải phàm phu nữa, do đó gọi là hoạt Phật mà. Hô đồ khắc đồ thừa nguyện tái lai. Ngày nay những hô đồ khắc đồ là giả mạo, người thật vẫn là rất đáng quý. Như vậy, nếu như đến thế giới cực lạc rồi cũng tái lai, thế cũng là tương đương với nói rằng đó chính là hô đồ khắc đồ mà, phải không? Sẽ không đọa lại làm phàm phu đấy, họ vì bất thoái rồi. Hạnh bất thoái đều là phát đại thừa tâm, toàn bộ đều là sắp thành Phật. Chư vị sẽ không lui lại là đường A-la-hán, chỉ cầu chứng A-la-hán. Không có cái nhân này đấy, cũng không có cái duyên này đấy. Bởi vì theo thành Phật di nhân, thành Phật di duyên. Hạnh, sở hạnh của chư vị sẽ không lui trở lại đến nhị thừa, chỉ muốn tu chứng đến A-la-hán thì là dừng. Ta tự giác thì được rồi, những chúng sanh này khó độ. Tổ sư Nạc Đa ở trong bụng mẹ đã khóc. Chú thích: Tổ sư Nạc Đa, hoạt Phật nổi tiếng khu vực Xương Đô của Tây Tạng, còn là vị hoạt Phật đầu tiên đem mật tạng hoàn truyền ở đất Hán. Hoạt Phật Nạc Đa sinh ra là thông minh hơn người bình thường. Khi 3 tuổi được hoạt Phật Cát Trung chùa Nạc Đa ở loại Ô Tỳ chứng nhận là hoạt Phật Kim Đường thứ 14 chuyển thế, nghinh quy bổn tự, đồng thời báo Tịnh Viện Mông Tạng lập hồ sơ. Hoạt Phật Nạc Đa đệ tử ở đất Hán cực nhiều, trong đó người học có thành tựu mà hoằng hóa một phương bao gồm Thượng Sư Vương Gia Tề đã đề cập ở văn trên. Trở lại chánh văn, Tổ sư Nạc Đa ở trong bụng mẹ đã khóc. Vì sao người ta hỏi Tổ sư Nạc Đa: Thượng Sư, Ngài ở trong bụng Phật mẫu thân khóc cái gì? Ta khóc chúng sanh khó độ đấy. Chính xác là khó độ đấy. Có người đã thoái tâm, có độ như vậy thì ta thôi. Giống Xá Lợi Phất, Ngài nói thôi đi. Có người xin con mắt của Ngài thì Ngài bố thí. Sau khi bố thí, người kia sau khi lấy được nói: Ông xem, tánh ông hấp tấp, ông cũng không đợi tôi nói. Tôi xin mắt là tôi xin mắt trái, ông khoét mắt phải cho tôi có ý gì chứ? Xá Lợi Phất ban đầu nghĩ: Ta có 2 con mắt, hy sinh 1 con mà, thì ông ấy có thể được cứu sống, ta còn có thể nhìn thấy mà. Không ngờ rằng ông ấy nói sai rồi. Sau đó suy nghĩ: Cứu người cứu đến nơi thôi. Thế là Ngài khoét con mắt trái này cho ông ấy. Đã khoét mắt này cho ông ấy rồi, lấy cho người ấy. Người ấy vừa ngửi: Mắt của ông thối rồi, không thể vào thuốc. Vừa ném xuống đất, lấy chân dẫm một cái, mắt của Ngài bị dẫm hư rồi. Ngài nói: Việc này tôi không được rồi, độ chúng sanh tôi đây không được. Rốt cuộc thì thoái tâm rồi mà. Sau khi thoái tâm rồi, kiếp trần điểm là từ dùng ví như thời gian cực kỳ lâu dài, đều là thanh văn đấy. Phát tâm đại thừa lại đã phát không lên rồi. Mãi đến Phật Thích Ca Mâu Ni thế mới phát tâm đại thừa đấy. Cho nên thoái rồi rất khó tiến lại mà. Chứ vị xem, Ngài ấy đến mức này rồi, khoét 2 con mắt dựng thoái, việc này đã rất tài giỏi rồi. Khoét 1 con mắt thì đã tài giỏi, còn đồng ý khoét 2 con mắt dựng thoái rồi, thế giới cực lạc thì vĩnh viễn sẽ không thoái nha. Niệm bất thoái còn cao nữa. Niệm niệm chảy vào biển trí tuệ của Phật, niệm niệm tương khế với trí tuệ của Phật nha. Vậy cởi tâm động niệm thì không có lúc nào không hợp bát nhã rồi. Do đó, đến thế giới cực lạc có thể đến cảnh giới như vậy nha. Vì thế đều là bất thoái chuyển, lại trường thọ vô lượng, đâu không đắc thành Phật? Không thành Phật thành gì? Có phải hay không? Cứ thẳng tiến thọ mạng vô lượng, thế nào cũng được có một ngày chư vị thành công, hết thảy công đức viên mãn rồi. Ở trên đất vàng, giữa hàng cây báo, hồ hoa sen, trên hoa sen, trong lầu gác báo, đều là những người này. Trụ ư chánh định tụ, vịnh bất thoái chuyển. Những người này dung sắc di diệu đấy. Dung là dung nhan, sắc là sắc tướng, là di diệu, cực kỳ trang nghiêm, siêu thế hy hữu, siêu vượt thế gian, là cực kỳ hy hữu đấy. Hàm đồng nhất loại, mọi người đều là như nhau. Không phải cái thế giới này của chúng ta có màu da này, màu da kia, chủng tộc này, chủng tộc kia, kỳ thị lẫn nhau, muốn tàn sát lẫn nhau, đang đấu tranh lẫn nhau, bóc lột lẫn nhau kiểu như vậy. Họ là không có tướng sai biệt, bình đẳng nha. Tức thì thanh thư chi thân, vô cực chi thể. Vừa rồi một đoạn đầu nói qua, hóa sanh trong hoa sen mà, thanh hư chi thân. Thân thể tuy rằng là có, chỉ là một hình sắc, nó chẳng hề là có máu, có thịt nha, giống chúng ta như vậy nha. Do đó, họ ăn cơm cũng là dị ý, di thực. Phàm thánh đồng cư độ vẫn có thói quen ăn cơm. Đến giờ ăn cơm, thức ăn bày đến chỗ này, họ vừa nhìn thì đủ rồi. Cho nên họ cũng không cần đại tiểu tiện, muốn ăn thức ăn gì thì đều đến rồi. Sau khi ăn xong, tất cả món ăn cũng không cần rửa đĩa, rửa bát, cũng không cần có người lo cho chư vị. Tự nhiên thì không còn nữa. Họ vẫn còn tập khí này, đến giờ vẫn muốn ăn một chút. Vì thế, cái tập khí này rất lợi hại đấy. Chỉ có đến Phật mới có thể trừ khử được sạch tập khí. Cho nên, có một số đại đức vẫn còn số tật xấu, tập khí. Điểm này chúng ta phải biết. Chúng ta xem bản chất của họ. Có số thuộc về tập khí, ngay cả A-la-hán cũng có tập khí. Một vị A-la-hán, vị nữ thần sông Hằng kia, chạy đến chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni để cáo trạng, nói: người đệ tử này của người cứ mắng con, ông ta đi qua sông Hằng thì gọi con tiểu A đầu sông Hằng. Vị thần sông Hằng này đại khái là người nữ. Cô ấy nói: ông ta khinh mạng con. Phật nói: như vậy bảo ông ta xin lỗi cô. Thì Phật gọi vị ấy, nói: người ta không muốn. Phật nói: ông nên nhận lỗi đi. Vị ấy A-la-hán đã nhận qua lỗi với người ta, nói: tiểu A đầu sông Hằng, tôi bất kính đối với cô. Phật Thích Ca Mâu Ni nói: cô nhìn thấy hay không, ông ta xin lỗi cô. Ông ta vẫn gọi cô tiểu A đầu sông Hằng. Ông ta chẳng hề là xem thường cô. Đây là tập khí của ông ta. Ông ta chính là như vậy, đã thành thói quen rồi. Cho nên cái tập khí này cũng là như vậy mà. Thanh hư chi thân này, không còn cái thân máu thịt này, nhưng họ vẫn còn tập khí, vẫn muốn ăn chút thức ăn. Vô cực chi thể, chúng ta thường xuyên nói cái gọi là hữu cực, vô cực. Họ tuy rằng có cái hình tướng, họ chẳng hề có những thứ vật chất kiểu này của chúng ta. Cái gọi là một hình vô hạn đấy. Cho nên thân này của họ thì rất vi diệu. Những cách nói này là hán dịch, vẫn là mượn dùng một số cách nói của đạo giáo. Thanh hư nha, vô cực nha, lợi dụng số từ này chính là nói rõ họ là biến hóa mà sanh, không giống thể máu thịt loại này do cha mẹ sanh ra. Vì vậy thân này là thanh tịnh vô cùng. Thanh hư chính là thứ không có những thực chất này. Vô cực là số điều kiện không có những cố định trong kết cấu đều không có nha. Những chư thượng thiện nhân này, nói đến chỗ này chúng ta đã hiểu rồi. Ta cái lễ lạy này là ai hả? Đến chỗ này mới chỉ ra đối tượng này. Ta lễ bái là những chư thượng thiện nhân. Những chư thượng thiện nhân này ở nơi nào? Những chư thượng thiện nhân này thì ở giữa hàng cây báo của thế giới cực lạc đấy, trên đất vàng đấy, trong hồ hoa sen đấy, trong lầu gác báo đấy. Những chư thượng thiện nhân này đều là bởi vì phát tâm bồ đề niệm Phật đã được vãng sanh đến. Họ bây giờ trụ ở chánh định tụ, sẽ không thoái chuyển nữa. Dung sắc cũng di diệu đấy, cũng không có sai biệt nha. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể nha. Hết thảy thiện nhân này ta vừa đảnh lễ nha. Một lạy này là lạy những người này. Những người này là làm sao đến vãng sanh thế giới cực lạc? Lặp lại một câu nữa, chỗ này ghi chú ý cho chúng ta. Những người này giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phía trước không phải đã có, đã phát tâm bồ đề sao? Ở đây nhấn mạnh thêm một câu, điều là gì nhất hướng đang chuyên niệm A Di Đà Phật. Ta ở đây đảnh lễ công đức này của họ. Đây có nghĩa bản thân nên học tập đấy. Bên dưới vừa rồi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ của thế giới cực lạc. Bên trong rất nhiều A Bệ Bạc Trí. Bên dưới thì phải đảnh lễ những A Bệ Bạc Trí này. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.